Còn ở lãnh vực con người muốn minh chứng thì lời minh chứng cho con người chỉ là sự thành lập từ niềm tin mà thôi. Tranh luận của nhân gian cũng chỉ để tìm cho ra nguyên nhân không sai. Thế nhưng không phải chỉ có vậy, lời minh chứng việc cứu độ mà con người làm rõ ràng không biết. Nếu cho rằng tự mình là kẻ cứu độ thì rơi vào ngạo mạn. Với tội ấy, chính mình có đến ngồi trước vị thần hoặc đến trước Đức Phật đi nữa, con người ấy hay thính giả ấy, mà trong lịch sử cũng không ít những người như thế đã bị rơi xuống địa ngục, trở thành người ngu. Pháp Nhiên thường cho rằng người theo Tịnh Độ Tông là những người ngu nhưng được vãng sanh. Ông ta kết luận như vậy, chính thân Luân cũng ghi nhận như thế, vì kẻ ngu không có năng lực đầy đủ để nhận định về giáo pháp, cũng không có khả năng phê phán rõ vấn đề thiện ác, cũng chẳng có trí lực để thấy được con đường đúng sai để vượt qua sanh tử, gọi là con người chẳng ra sao. Thân Loan thường nói rằng cả thiện và ác cuối cùng rồi cũng hết. Ấy có nghĩa là thị phi cũng không, mà tà chánh cũng không cần biết đến. Cho nên tự đặt cho mình một cái tên là ngu ngốc. Kế tiếp, lời dạy của Thân Loan như sau: niệm pháp nhiên thánh nhân thì lặng yên, và niệm Phật thì rơi xuống địa ngục, nhưng tôi quyết chẳng hối hận. Và đồng thời nói, nếu tôi cự tuyệt được địa ngục, rõ ràng không phải là người sáng giá. Thật sự lời nói ấy đã khẳng định, và không còn gì nữa để nói và cảm nhận những lời dạy như thế cả. Niệm Phật phát xuất từ truyền thống. Sự quy ngưỡng của Pháp Nhiên được Thân Loan tiếp tục phát triển, và đồng thời chẳng mang đến sự vô nghĩa nào cả. Sự quyết định chọn lựa con đường vãng sanh bằng pháp môn niệm Phật là theo bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Để truyền đạt lại bổ nguyện ấy, Đức Thích Tôn xuất hiện trong đời này thuyết pháp và xiển dương. Đồng thời, Phật thuyết pháp là biểu hiện tâm tùy thuận với bổ nguyện niệm Phật. Bình giải của thiền đạo không phải không đúng, song nếu hoàn toàn đúng thì đó là mục tiêu hướng đến mà Pháp Nhiên quy ngưỡng. Tại sao lại dùng phương tiện ấy? Nếu sự quy ngưỡng của Pháp Nhiên là hoàn toàn đúng, Thần Loan là người tin tưởng không có gì thay đổi khác. Điều chủ yếu với tôi là giữ lòng tin như thế. Trước hết, thọ nhận lời chỉ dạy và sau đó tin tưởng chắc chắn vào pháp niệm Phật. Nếu cảm thấy không có duyên, tự nhiên rời bỏ con đường ấy. Quý vị trong mỗi người cứ như thế để tâm là được. Điều 2, Thánh Điển, trang 883, giải thích. Bảy vị cao tăng. Tịnh Độ Chân Tông có sự truyền thừa rõ ràng từ Đức Thích Ca, trong đó Thân Loan là vị tổ thứ bảy được truyền thừa pháp môn này. Hơn nữa, khi Thân Loan bàn về truyền thừa Tịnh Độ Chân Tông, ngài viết trong Chánh Tín Kệ và Cao Tăng Hòa Tán về những vị tổ sư như Long Thọ, Thế Thân ra đời tại Ấn Độ, Đàm Loan, Đạo Xước và Thiền Đạo ở tại Trung Hoa. Nguyên Tín và Pháp Nhiên ở Nhật Bản. Trong bảy vị cao tăng đó, chỉ chọn ra hai vị Thiền Đạo và Pháp Nhiên, đặc biệt nói về ngài Pháp Nhiên nhiều hơn. Sau đây, phần căn bản đề cập đến hai vị Phật, Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, và hai vị tổ Thiền Đạo và Pháp Nhiên để thấy pháp môn niệm Phật có truyền thống. Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. Trước hết, xin tuyển chọn tác phẩm bổ nguyện của Phật A Di Đà và giáo thuyết của Phật Thích Ca. Nếu bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà là cứu độ chúng sanh, thì giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca Nguyên Thủy là truyền đạt pháp môn cứu độ. Việc này cho thấy rằng bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà có trước. Tiếp theo, Đức Phật Thích Ca giảng giải về bổ nguyện mênh mông như biển cả của Đức Phật A Di Đà. Như thế, pháp môn này có nguồn cội hẳn hoi. Từ nguồn cội nguồn ấy lưu xuất liên tục và truyền thừa mãi về sau này. Như ta đã thấy rõ, căn cứ vào kinh Đại Vô Lượng Thọ và lời nguyện thứ 17 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta biết rõ pháp môn cứu độ trong 10 phương thế giới. Lời thề nguyện và sự tán thán qua bổ nguyện bằng cách là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của Phật A Di Đà trong 10 phương thế giới. Lời nguyện này được biết qua chư Phật vì chư Phật tán thán bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà qua lời nguyện thứ 18 về pháp môn cứu độ. Nếu có những chúng sanh chuyên cần nhất tâm niệm Phật, tin tưởng điều ấy sẽ được thành Phật như Đức Phật Thích Ca vậy. Tổ Thiện Đạo và Tổ Pháp Nhiên. Tiếp theo, sự giải thích của Thiện Đạo và sự quy ngưỡng tin tưởng của Pháp Nhiên là hai vị tổ sư mang đậm tính truyền thống được tuyển chọn để giới thiệu. Qua pháp môn niệm Phật được truyền thừa, Phật cho rằng niệm Phật được Đức Phật A Di Đà cứu độ. Còn Thiện Đạo theo sự chỉ dạy của Đức Thích Ca, theo lời nguyện thứ 18 cho rằng một khi niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, việc vãng sanh là dựa theo lời nguyện ấy được chánh định nghiệp quyết định vãng sanh, không phân biệt người lành kẻ dữ, nếu tin vào bổ nguyện chắc chắn được cứu độ. Pháp Nhiên theo lời dạy này cho rằng được Phật A Di Đà xem chúng ta như những chúng sanh ngu muội, vì cần cứu độ cho nên hãy buông bỏ cái tự lực rất khó thực hiện mà nương vào tha lực dễ dàng, và nhờ niệm Phật mà được nương tựa vào công đức của Như Lai. Chỉ cần niệm một niệm nhất định vãng sanh. Đây cũng còn gọi là tuyển chọn bổ nguyện. Hãy tinh tấn, đừng lo lắng về bổ nguyện của Như Lai mà chỉ nên niệm Phật. Theo giáo pháp của pháp môn chuyên tu niệm Phật, từ biển bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà lưu xuất, Đức Thích Ca trùng tuyên lại cho những chúng sanh đang bị phiền não nghiệp khổ trói buộc ở cảnh giới này. Rồi đến Thiền Đạo giảng giải cho người Trung Hoa biết pháp môn tịnh độ. Đến Pháp Nhiên mang giáo lý Phật về Nhật Bản, chính tôi cũng được hấp thụ trong dòng nước mắt ấy qua sự tín niệm mà Thân Loan dạy cho. Sự quyết đoán của mỗi người. Thế nhưng nói về việc niệm Phật hoàn toàn chạy theo là nói ngược lại, thì có cái cảm tưởng hơi kỳ dị. Ở đây lời nói ngược lại có nghĩa là sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Do vậy không gì hơn cứ tin theo như Thân Loan, không nên nghi ngờ gì cả. Với những lời giả tưởng ấy, ta không cần lưu tâm đến, phải có lòng tin thật kiên cố. Khi nói về truyền thống giáo pháp chân thật, tôi, chính tác giả, tin rằng cứ tin tưởng theo Phật Tổ, vì chắc chắn quý Ngài không phải là những người nói điều sai trái. Vì theo những lời dạy rất rõ ràng là quý vị cùng niệm Phật qua niềm tin thì sẽ được cứu độ. Cũng như nhiều người nghe nói giáo pháp nhưng cố chấp không hiểu, không có ý thức, cho nên mới phát ngôn bừa bãi như vậy. Thế nhưng ở đây cũng không phải dùng quyền uy của giáo pháp để áp chế đệ tử được. Trong quyển Sư Tượng, người thầy phải nói làm sao để họ tin theo. Vì Thân Loan không mang theo người đệ tử nào cả, không hại gì khi Thân Loan tiếp tục truyền đạt pháp môn này. với thần loạn, rất trân quý giáo pháp, song rất nghiêm khắc với cái tôi chính mình. Chỉ có tin và quý trọng giáo pháp. Chính vì trọng pháp, thần loạn cho mình là kẻ ngu muội, song không lợi dụng danh nghĩa Phật tổ, không màng danh lợi. Một vị thầy tốt không mượn danh của người khác, không dựa vào quyền uy thế buộc kẻ khác tin theo. Nếu không được thế, thật rất khó coi. Với việc này, thần loạn nói: lòng tin sẽ giúp vượt khỏi ngu tối của bản thân. Đồng thời cũng vậy, pháp môn niệm Phật là một lòng tin và hạnh. Dù cho thế nào đi nữa, vẫn không thấy xấu hổ. Mọi người trong chúng ta đối trước Đức Như Lai tin bổn nguyện hay không là vấn đề tự mỗi người quyết định. Lúc ấy cũng là lúc có người vượt khỏi ngu tối và nhận rõ những lỗi lầm trong thế giới này. Cơ duyên của người ác. Không nói riêng về người thiện được vãng sanh, mà ngay cả người ác cũng thế. Người lành được vãng sanh, còn người ác có vãng sanh chăng? Hoặc chỉ có người ác vãng sanh, còn người lành không được vãng sanh hay sao? Nói như thế để suy nghĩ, thật ra thì theo bổ nguyện Đức Phật A Di Đà, tất cả mọi người được cứu độ đều nhờ vào tha lực của Ngài. Giải thích cơ duyên của người hiền. Điều 3 trong tháng Vì Sao có pháp ngữ nói về cơ duyên của người ác rất nổi tiếng. Người lành vãng sanh và người sai trái cũng vậy. Đây chẳng phải là vấn đề cơ bản trật tự của xã hội khi bảo tồn những phê phán mạnh mẽ về việc lành việc dữ. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành là những giới điều căn bản của người tu hành theo Phật. Phá bỏ những ảnh hưởng quá khích về việc phát ngôn ấy, thật ra người ác vãng sanh, người lành cũng thế. Điều này luôn luôn tồn tại và được chấp nhận ngay ở trong xã hội cũng như ở trong đạo pháp. Tịnh Độ giáo đề ra tư duy đó để bình giải rằng điều này cũng giống như cái bản lai chính của bổn nguyện tha lực vậy. Nên cẩn trọng những việc ác và nên tích chứa những việc lành và nên làm tịnh hóa tâm nhiễm ô. Dưới sự đánh giá của Như Lai, con người chính là một đơn vị cao cả mà mọi người đều được tịnh hóa, được tiếp dẫn về tịnh độ, nên người lành nương theo đó mà vãng sanh. Người ác cũng thế. Phải chăng đây là một lời thách thức mới? Phê phán về cơ duyên của người hiền. Thế nhưng tháng Vì Sao có nói rằng người ác vãng sanh và người hiền cũng như thế. Điều này cho rằng từ đầu phê phán về căn cơ của người hiền rằng như thế chắc chắn một khi tự mình làm những việc lành, người hiền được việc vãng sanh. Thế nhưng nếu thiếu lòng tin về bổ nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà, không thể vãng sanh được dù là người hiền. Theo đó, dù ai có làm được điều lành đi chăng nữa, cũng phải chuyển đổi tâm lực của mình nương vào bổ nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà mới được vãng sanh về cảnh giới chân thật báo độ của Như Lai giác ngộ. Những kẻ tự cho rằng mình là người lành có thể vãng sanh nhờ những việc lành của mình đã chứa nhóm chính là ngạo mạn. Vì kẻ phàm phu đầy dẫy phiền não không thể tự mình thõng tay vào thế giới giác ngộ được, do đó phải nương vào bổ nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà. Điều ấy cũng chẳng phải có nghĩa là tất cả đều giao cho Đức Phật A Di Đà, mà việc lành của con người vẫn còn chứa đựng phiền não, nên phải suy nghĩ vãng sanh về tịnh độ. Phải thấy rằng tịnh độ ở đây là một thế giới kéo dài, mở rộng cho đến khi nào phiền não tiêu diệt hoàn toàn mới vào được. Tịnh độ, niết bàn là nơi mà hành giả phải lập thề lời nguyện vãng sanh. Tâm phải dựa vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà mới có thể thành tựu được. Hơn nữa, được gọi là vãng sanh mới là quý. Còn cho dù thân của ta được gọi là tốt đi chăng nữa, đối với việc vãng sanh cũng chẳng có một ý nghĩa gì cả. Phải xóa bỏ tâm tư lực đi và chuyển thành tâm mong được bổn nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà cứu độ. Việc vãng sanh về chân thật báo độ của các Đức Như Lai giải thoát kia mới có thể thực hiện được.